thứ tư tuần 30 thường niên. Chủ đề: mối liên hệ tốt đòi phải có hai chiều. Con người thường hay đòi hỏi tha nhân phải thế này, phải thế kia. Nếu không được như ý mình thì chê trách tha nhân là không biết điều. Nhưng ít khi chịu xét mình xem chính mình đã đối xử đúng đắn với tha nhân chưa. Tất cả các mối liên hệ tốt đẹp đều đòi phải có hai chiều, như cha ông chúng ta khuyên: hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô liệt kê những gì con người phải làm để có mối liên hệ tốt giữa cha mẹ và con cái, cũng như giữa chủ nhân và nô lệ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. Không phải chỉ biết Chúa là đủ, nhưng còn phải biết hy sinh chiến đấu vào qua cửa hẹp để làm chứng cho Thiên Chúa. Bài đọc 1: mối liên hệ tốt đòi phải có hai chiều. Thứ nhất, liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Bổn phận làm con. Thánh Phaolô liệt kê hai bổn phận chính của kẻ làm con. Thứ nhất, vâng lời. Hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Đây là giới răn thứ 4 trong thập giới. Để cha mẹ có thể chu toàn sứ vụ Chúa giao, con cái phải vâng lời cha mẹ. Thứ hai, tôn kính. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Sách Đức Huấn Ca còn dạy: ai tôn kính cha thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ sẽ thu được kho tàng. Bổn phận làm cha mẹ, Thánh Phaolô cũng liệt kê hai điều chính. Thứ nhất, đừng làm cho con cái tức giận. Những điều sau đây có thể làm cho con cái tức giận: nói không đúng sự thật, bắt con làm điều vô lý hay làm điều mà mình không muốn làm, không làm gương sáng cho con, khinh thường và hay so sánh con mình với con người, hay không thương yêu và săn sóc con. Khuyên răn và sửa dạy là bổn phận chính yếu Thiên Chúa sẽ xét xử cha mẹ, như tiên tri Ezekiel nói: nếu vì cha mẹ không khuyên răn và sửa dạy mà con cái hư đi, thì Thiên Chúa sẽ đòi nợ máu cha mẹ. Nếu cha mẹ khuyên răn sửa dạy hết điều mà con cái vẫn hư, tội là do nơi con cái. Xin coi Ezekiel chương 33, câu 7 đến câu 9. Thứ hai, liên hệ giữa chủ nhân và nô lệ. Chúng ta phải hiểu lời khuyên này trong bối cảnh lịch sử của thời đó, để đừng lên án Thánh Phaolô là phò chế độ nô lệ. Trong xã hội thời ấy, nô lệ được đa số con người chấp nhận, và chủ nhân có toàn quyền định đoạt số phận những nô lệ của mình. Cho dẫu vậy, Thánh Phaolô vẫn chú trọng đến mối liên hệ hai chiều, phận nô lệ. Có lẽ Thánh Phaolô chủ trương mọi quyền hành đến từ Thiên Chúa cho lợi ích con người, nên Ngài khuyên các nô lệ phải bắt chước Chúa Kitô như Ngài đã vâng lời Chúa Cha. Xin coi thư gửi Philippe chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Vâng lời. Kẻ làm nô lệ hay vâng lời những người chủ ở đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, mỗi lòng đơn sơ như vâng lời Đức Kitô. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Kitô đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Thứ hai, vui lòng phục vụ. Hãy vui lòng phục vụ như thể phục vụ Chúa chứ không phải người ta. Anh em biết đấy, ai làm việc tốt sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Phận làm chủ. Theo phong tục thời ấy, người nô lệ không có quyền đòi bất cứ điều gì nơi chủ. Nhưng những chủ nhân theo Đức Kitô phải làm hai điều sau cho nô lệ của mình. Thứ nhất, đối xử tử tế. Nếu các nô lệ đã hết tình phục vụ chủ, thì chủ cũng phải đối xử tử tế với họ, phải đối xử với họ theo tình người, chứ không coi họ là những đồ vật để sử dụng. Đừng dọa nạt. Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, người ngự trên trời và không thiên vị ai. Trong thân thể Đức Kitô, mọi người đều bình đẳng. Xin coi thư gửi Galat chương 3 câu 28. Phúc âm, hãy chiến đấu để được vào qua cửa hẹp. Thứ nhất, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì đường rộng rãi thanh thang chỉ dẫn tới sự hủy diệt. Không có kỷ luật, không thể thành công. Điều này không những đúng cho cá nhân mà còn đúng cho cả tập thể. Có kẻ hỏi người, thưa ngài, những người được cứu thoát có ít phải không? Người bảo họ, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài bắt đầu gõ cửa và nói, thưa ngài, xin ngài mở cho chúng tôi vào, thì ông sẽ bảo anh em, các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Chúng ta thấy nguy hiểm của quan niệm dễ dãi. Họ cho rằng, vì tình thương bao la, lên sau cùng Chúa sẽ cứu hết. Universalism. Thứ hai, nước trời dành cho những ai nghe và những gì Chúa dạy, và giữ những gì Chúa dạy, không phải chỉ biết ngài mà thôi. Thứ nhất, tiêu chuẩn phán xét. Con người nhấn mạnh đến cái biết, Chúa nhấn mạnh đến việc làm. Bây giờ anh em mới nói, chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông chủ sẽ đáp lại, ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Chúng ta thấy nguy hiểm của giáo phái tin lành ngày nay. Họ nói rằng chỉ cần biết và tin Chúa là đủ. Thực tế phũ phàng. Con cháu trong nhà và những kẻ quyền thế bị loại ra ngoài. Trong khi thiên hà sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Chúa. Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Áp dụng trong cuộc sống. Tất cả các mối liên hệ tốt đều đòi hỏi phải có hai chiều. Liên hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa chủ nhân và nô lệ, giữa con người và Thiên Chúa. Chúng ta phải chiến đấu để vào nước trời qua cửa hẹp, vì đường rộng rãi thanh thang chỉ dẫn tới sự diệt vong. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa không những là Thiên Chúa của tình thương, mà còn là Thiên Chúa của công bằng. Amen.